Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như thường lệ, vào mỗi sáng chủ nhật tại Thiền viện Vạn Hạnh, từ 7 giờ chúng ta sẽ có một cái lớp thiền, thiền đi và thiền ngồi. Và từ 7 giờ trở đi thì trước khi vào cái thiền ngồi thì có một cái pháp thoại ngắn liên hệ đến thiền định, khoảng 20 phút. Thì sáng nay chúng tôi xin chia sẻ cùng quý vị một cái pháp thoại thiền có tựa đề là Ánh Trăng Đẹp. Thì cái câu chuyện này nó xảy ra vào khoảng thế kỷ thứ 13 ở tại Nhật Bản. Có một cái vị thiền sư tên là Ryu-o-kan, sống một cuộc đời rất là đạm bạc ở dưới chân của một ngọn núi. Thì vào một buổi chiều nọ, có một tên trộm đến viếng cái ngôi lều tranh mộc mạc của ông ta. Thì sau khi tên trộm vào lục lọi những cái đồ đạc, chẳng thấy có cái gì hết, và định quay ra. Đúng lúc ấy thì vị thiền sư trẻ đó đi về bắt gặp. Và vị thiền sư đó nói rằng: "Này ông bạn trẻ, có lẽ anh từ phương xa tới, bây giờ không lẽ là ra về là tay không?" Thế rồi ông thiền sư trẻ đó là mới là cởi hết áo quần của ông ta, và rồi ông ta đưa cho tên trộm. Thế rồi tên trộm cũng cầm lấy và ra đi. Sau khi tên trộm ra đi xong rồi thì vị thiền sư trẻ đó mới ngước mắt lên nhìn ánh trăng và thốt lên: "Này người bạn trẻ khốn khổ kia,
ước gì ta có thể cho ngươi ánh trăng đẹp này nhỉ? Câu chuyện chỉ có như vậy. Đây là một trong 101 câu chuyện thiền nằm trong cái tập gọi là Góp Nhặt Các Đá của thiền sư là Muju, người Nhật Bản. Thì qua cái câu chuyện ngắn ngủi này, nhưng mà để nói lên rằng trong con người của chúng ta có một cái rất đẹp, có một cái phải nói là nó khác với là những cái quan niệm là thông thường. Ở đây vì thiền sư trẻ đã mượn cái ánh trăng, và như chúng ta biết rằng trăng là một cái gì nó rất là dịu dàng, và người phương Đông của chúng ta thường là gán những cái câu chuyện huyền thoại đẹp đẽ như là cho rằng trên mặt trăng có chị Hằng Nga đó, để nói lên là cái đẹp của ánh trăng. Và cái đẹp đó thì chúng ta sẽ thấy rằng nó thường là nó đi với cái gọi là cái thiền và cái chân. Cái đẹp ở đây là chúng ta có thể nói đó là chân thiền mỹ, chân thiền mỹ. Cái đẹp mà nếu như nó không phải là cái thiền thì không thể gọi là cái đẹp. Và cái đẹp đó nếu như nó không đúng đắn, nó không phải là chân lý, thì cũng không phải là một cái đẹp theo cái nghĩa là trong cái câu chuyện. Và chúng ta sẽ thấy rằng trong cái câu chuyện này, vì thiền sư đã nói lên, đã hiện lên một cái phong cách, một cái tâm tư, và chúng ta sẽ thấy rằng cái đẹp của cái vị thiền sư này là nó không phải là sự giàu có, không phải là một cái sự xa hoa lộng lẫy hình thức như thế gian là thường gặp. Và cái đẹp này chúng ta sẽ thấy rằng nó rất là mộc mạc, rất là đơn giản, với một túp lều tranh thôi, nhưng mà với một cái tâm hồn trong sáng, một cái tâm hồn là thanh tịnh. Và chúng ta thấy rằng cái vị thiền sư này trong một cái hoàn cảnh phải nói rằng là không giàu có, không xa hoa lộng lẫy, nhưng mà chúng ta thấy rằng vị thiền sư này sống một cuộc đời rất là hạnh phúc, rất là hạnh phúc. Và cái sự hạnh phúc này là nó do một cái tâm tư, một cái nhận thức là phải nói rất là trong sáng, rất là thanh tịnh. Và đây là cái điều mà chúng ta thấy rằng không phải là dễ gặp trong một cái đời sống xã hội, nhất là hiện nay. Chúng ta thấy rằng con người hầu như đã quên mất, rằng trong mỗi người chúng ta có một cái rất đẹp, có một cái rất là hay, nhưng mà do không có duyên, do chúng ta không biết, và chúng ta đã không khơi lại, hay là không làm sống dậy là cái đẹp đó. Một cái đẹp phải nói rằng là chân thiền mỹ. Và cái đẹp này nó tiềm ẩn trong tất cả mọi người chúng ta, ai cũng có cái đẹp này. Và cái đẹp này khi mà mình cảm nhận được thì nó sẽ làm cho chúng ta có một cái đời sống hạnh phúc, an lạc, dầu ở trong bất kỳ cái hoàn cảnh nào, trong cái sự khó khăn nào, bất kỳ là ở đâu. Nếu như chúng ta có cái tâm hồn đẹp như vậy thì chắc chắn nó sẽ làm cho cái cuộc đời của chúng ta khác trước, sẽ làm cho chúng ta an vui, sẽ làm cho chúng ta là hạnh phúc. Thế nhưng cái đẹp này nó bị che phủ, che phủ giống như ánh trăng. Khi bị những đám mây che thì chúng ta sẽ không thấy ánh trăng. Và cái đám mây che đó có thể ví như là những cái lối sống thường tình của con người đầy những cái vọng tưởng. Và chúng ta biết rằng những cái vọng tưởng hay là những cái ảo giác, nó thường ẩn chứa những cái thuộc tính như là tham, tham lam, sân si, ích kỷ, vân vân. Thì cái vọng tưởng hay là cái ảo giác đó, nó che lấp, nó che lấp là cái đẹp trong tâm hồn của chúng ta. Và nếu như một ai đó có cái duyên lành, có cái may mắn là được tiếp xúc, được tiếp cận với đạo Phật, thì chúng ta sẽ có cơ hội để mà xóa tan đi những cái áng mây che, phải nói rằng là vọng tưởng hay là ảo giác đó. Và một trong những cái phương pháp để giúp cho chúng ta thoát khỏi là cái mây che của cái vọng tưởng, của cái ảo giác hay của cái vô minh, thì đó chính là thiền định. Và chính cái phương pháp thiền định này, với những cái cách thức thiền chỉ và thiền quán, thiền chỉ là chúng ta dừng tâm lại trên một cái đối tượng, đối tượng đó ở đây là hơi thở, một cái sự an trú tâm trên hơi thở, rõ biết hơi thở vào, rõ biết hơi thở ra. Một cái sự luyện tập có vẻ là đơn giản, nhưng mà nó thật là mầu nhiệm. Một cái sự luyện tập chuyên cần, đơn giản như vậy nhưng mà đều đặn, thì nó sẽ làm cho tâm hồn của chúng ta mỗi ngày sẽ bớt đi những cái vọng tưởng, những cái si ám che mất chân lý, che mất cái đẹp, che mất cái thiền ở trong mỗi người là chúng ta. Và cái thiền chỉ đó sẽ được hỗ trợ mạnh mẽ là với cái thiền quán, là quán chiếu thấy rõ được bản chất của con người và vũ trụ này là hư ảo. Và bởi vậy cho nên là chúng ta ở đây mỗi sáng chủ nhật có cơ hội về đây gặp nhau đây để chúng ta cùng nhau thực hành cái pháp môn rất đặc biệt của đạo Phật, đó chính là thiền định. Và với một cái sự nỗ lực không ngừng của thiền định thì chắc chắn rằng một ngày nào đó những cái mây mờ của si ám vọng tưởng sẽ biến mất, và lúc đó ánh trăng sẽ hiện ra, lúc đó chúng ta sẽ cảm nhận được cái đẹp, cái chân, cái thiền của cuộc đời, và lúc đó chúng ta sẽ mỉm cười, và lúc đó chúng ta sẽ thật sự hạnh phúc sống giữa cái cuộc đời đầy khổ đau này. Và đó cũng chính là những cái danh từ cao đẹp như là Niết Bàn hay Cực Lạc để mô tả cho cái trạng thái tâm thoát tục này. Và rất mong rằng chúng ta nỗ lực không ngừng với cái pháp môn này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hành pháp môn này.
đại sen ngự tòa, đại hùng từ Phụ Thích Ca, đệ tử lắng lòng thanh tịnh, bàn tay châm thần liên hoa, cung kính hướng về điều ngự, dâng lời sám nguyện thiết tha. Đệ tử vững duyên thiệu cảm, sống trong thân niệm lâu dài, không được sớm gặp chân pháp, bao nhiêu phiền lụy đã gây, bao nhiêu lỡ lầm vụng dài, vô minh che lấp tháng ngày. Vườn tâm gieo hạt dòng sâu, tham sân từ ái dây đầy, những nghiệp san đào dâm vọng gây nên từ trước đến nay, những điều đã làm đã nói thường gây đổ vỡ hàng ngày, bao nhiêu nào phiền nghiệp chướng, nguyện xin sám hối từ đây. Đệ tử thấy mình nóng nổi, con đường chân niệm làm sao chất chứa vô minh phiền não, tạo nên bao nỗi hận sầu, có lúc tâm tư buồn chán, mang đầy dằn vặt lo âu, vì không hiểu được kẻ khác cho nên hờn giận oán thường. Lý luận xong rồi trách móc, mỗi ngày mỗi chuông khổ đau, chia cách hố kia càng rộng, có ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt, gây nên nỗi kết dài lâu. Nay con hướng về Tam Bảo, ăn năn khẩn thiết cúi đầu. Đệ tử biết trong tâm thức, bao nhiêu hạt tốt lắm vui, hạt giống thương yêu hiểu biết, và bao hạt giống an vui, nhưng vì chưa biên tươi tâm, hạt lành không mong tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp, làm cho đen tối cuộc đời, quen lối bỏ hình bắt bóng.